cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh trong những ngày vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách Xuất Ai Cập Ký. Hôm nay chúng ta tiếp tục trong đoạn 22. Đoạn này đề cập về các vấn đề luật lệ liên hệ đến việc trộm cắp, luật lệ về việc thiệt hại, về sự gian trá, về sự vay mượn, về sự hòa dụ thông dâm. Luật lệ nói đến tội lỗi đồng bóng, tội giao cấu với thú vật, tội thờ thần tượng, cùng các luật lệ liên hệ đến khách ngoại bang và những người đàn bà quá. Chúng ta thấy rằng trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 21 đến đoạn 24 đề cập đến các luật pháp liên hệ đến xã hội, các luật lệ căn bản lập ra nhằm để đáp ứng những gì mà chúng ta có thể gọi là thể chế dân sự. Tôi chỉ đề cập đến một số điểm chính liên hệ đến luật lệ này. Trước hết là các luật lệ liên quan đến quyền tài sản. Ngày nay có nhiều người đặt ra câu hỏi, điều gì là đúng, điều gì là sai? Một số người lại cho rằng điều đúng và điều sai tương quan với nhau. Có một vị giáo sư trường đại học, ông ta tuyên bố rằng mình là người vô thần. Ông ta khăng khăng nói rằng điều đúng và điều sai chỉ có tính cách tương đối mà thôi. Điều gì ông ta nghĩ đúng là đúng, hoặc điều gì ông ta nghĩ sai là sai. Chỉ có hai thái cực tách biệt nhau của một vấn đề. Tôi không đồng ý với quan điểm của ông ta. Thế rồi ông hỏi tôi, ông căn cứ vào cái gì mà đưa ra kết luận quyết đoán đúng và sai? Tôi trả lời, tôi căn cứ trên lời của Đức Chúa Trời. Tôi tiếp tục nói thêm cho ông ta biết rằng bản chất tự nhiên của tôi cũng giống như bản chất tự nhiên của ông ta. Tôi muốn bỏ đi một số lãnh vực nào đó. Tôi muốn dẹp đi những chướng ngại vật ở đây. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho tôi một số tiêu chuẩn cần phải tuân theo. Điều đáng chú ý ở đây là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời tạo ra một xã hội mà trong đó có tiêu chuẩn luật pháp và công lý được áp dụng theo. Các điều luật này đã được ban hành ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 21 đến đoạn 24 đề cập đến cuộc sống hàng ngày. Về một phương diện nào đó, khi đọc chúng làm cho chúng ta dễ nhàm chán. Cũng tương tự khi chúng ta đọc một cuốn sách về luật lệ. Tuy nhiên, hầu hết các luật pháp ngày nay của chúng ta dựa trên quy luật này. Tôi cảm thấy sung sướng khi lời của Chúa phán rằng, ngươi không được giết người. Điều đó bảo vệ chính tôi và gia đình tôi nữa. Tôi cũng rất vui khi Kinh Thánh nói rằng, ngươi không được trộm cướp, bởi vì điều đó giúp bảo vệ cho tài sản ít ỏi mà tôi có. Những điều luật này cũng có những luật khác nữa làm nền tảng trật tự của xã hội. Bây giờ mời quý vị cùng xem trong sách Ai Cập ký đoạn 22 câu 1. Ví ai bắt trộm bò hay chiên rồi giết hoặc bán đi thì phải thường 5 con bò cho một con và 4 con chiên cho một con. Tôi thú thật với các bạn là tôi không thể giải thích tại sao phải đền 5 con bò cho một con hoặc 4 con chiên cho một con đã bị ăn cắp. Tuy nhiên có một câu chuyện được ghi lại trong sách Tân Ước liên hệ đến ông Sa-chê. Đề cập đến nguyên tắc này, ông đã áp dụng nguyên tắc này. Ở trong sách Luca đoạn 19 câu 8, Sa-chê đứng trước mặt Chúa Giê-xu mà thưa rằng, lại Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Tại sao ông Sa-chê đã nói như vậy? Bởi vì ông ta đã tuân theo sự dạy dỗ trong luật pháp Mô-sê. Ngày nay, luật pháp của chúng ta quy định rằng, nếu các bạn hủy phá tài sản của người nào, thì phải bồi thường thiệt hại cho người đó. Tất cả những gì mà xã hội chúng ta đòi hỏi khi các bạn gây thiệt hại hay là phá hủy tài sản của người khác, các bạn phải thay thế cho người đó một món khác hoặc trả lại một số tiền tương ứng với giá trị mà các bạn đã gây thiệt hại. Luật pháp của Đức Chúa Trời đề cập cái việc bồi thường này gấp 4 lần. Nó tốt đẹp hơn nhiều so với luật pháp của con người ngày nay đặt ra. Chúng ta cần lưu ý rằng, chúng ta phải trả 4 lần cho bất cứ điều gì mà chúng ta phá hủy hay là gây thiệt hại cho người khác. Và nếu chúng ta biết được điều đó, chúng ta cần phải suy nghĩ một cách cẩn thận hơn. Bản chất của con người luôn luôn giống nhau, và bản chất của Đức Chúa Trời vẫn không có thay đổi. Đức Chúa Trời cư xử với loài người dựa trên căn bản là tạo ra một điều gì tốt đẹp nhất cho con người. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong sách Ai Cập ký đoạn 22 câu 2. Nếu kẻ trộm đang cãi cửa mà bị bắt và bị đánh chết đi, thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân. Điều luật này cho phép các bạn có quyền để tự bảo vệ lấy mình. Luật pháp của Đức Chúa Trời nhằm bảo vệ tài sản của con người, gia đình và của người ấy. Căn cứ trên nguyên tắc này, mọi người được xác nhận có quyền bảo vệ tài sản, gia đình, cũng như bảo vệ những người thân của mình. Các điều luật của Đức Chúa Trời là những nguyên tắc cơ bản nhằm tạo nên luật pháp và trật tự xã hội. Nếu như nạn nhân tuân theo việc ấn định luật pháp của xã hội lập ra bởi Đức Chúa Trời như chúng ta được chép trong sách Ai Cập ký này, chúng ta sẽ không gặp những rắc rối khi chúng ta đi trên đường phố, cho hầu hết những thành phố ngày nay, hay cho những khu vực nông thôn hẻo lánh. Phần lớn hệ thống pháp lý xã hội của chúng ta ngày hôm nay đều dựa trên nền tảng của Kinh Thánh, tức là dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc thay, có nhiều người không hiểu về Kinh Thánh, bởi vì chính họ đi quá xa với Kinh Thánh, hoặc có những người chưa từng đọc Kinh Thánh. Họ không đủ khả năng để giải thích luật pháp đó cách chính xác được. Ngày nay chúng ta cũng thấy có nhiều quốc gia, nhiều nhà làm luật nhưng lại chẳng có sự hiểu biết gì về nền tảng Kinh Thánh cả. Đó là điều mà quốc gia của họ đang gặp phải nhiều rắc rối. Và chúng ta cùng xem tiếp trong sách Ai Cập ký đoạn 22 câu 3. Song nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi thì bị tội sát nhân. Kẻ trộm phải bồi thường bằng chẳng có chi thì sẽ bị bán vì tội trộm cắp mình. Nếu kẻ trộm bị bắt, thì hắn phải bồi thường về những gì mà hắn đã lấy cắp. Bằng chẳng có chi bồi thường, thì hắn tự bán mình đi làm tôi mọi, đặng có điều kiện bồi thường lại thiệt hại cho người khác. Và chúng ta xem tiếp trong sách Ai Cập ký, đoạn 22, câu 5. ngộ ai làm hư hại trong ruộng hay trong vườn nho, thả súc vật mình vào ăn trong ruộng người khác, thì ai đó phải lấy qua lợi tốt nhất của ruộng hay vườn nho mình mà bồi thường. Nếu ai thả bò hay chiên vào ăn và gây thiệt hại cho ruộng của người khác, thì người chủ súc vật đó phải chịu bồi thường thiệt hại. Và chúng ta xem tiếp trong Xuất Ai Cập ký đoạn 22 câu 6. Nếu lửa nổi đốt bụi gai và cháy lan qua lúa đã bó, mùa màng hay là đồng ruộng, thì kẻ nổi lửa đó phải bồi thường trọn mọi vật đã bị cháy. Đây là câu kinh thánh thực tế nhằm chỉ cho chúng ta biết cách nào làm đúng trong các việc. Nó cũng là một nguyên tắc căn bản nhằm để bảo vệ sự an cư lạc nghiệp của con người trên đất. Đức Chúa Trời đã ban cho những người Israel luật pháp Môi-se để chúng nó trở thành một hệ thống gương mẫu ứng dụng cho mọi dân tộc khác trên thế giới. Chúng ta cùng xem tiếp thêm lời Chúa dạy ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 22 câu 16. Nếu kẻ nào hòa dịu và nằm với một người gái đồng trinh chưa hứa giá, thì kẻ đó phải nộp tiền sính và cưới nàng làm vợ. Nói cách khác, nếu người nào hiếp dâm một cô gái, thì người ấy sẽ bị buộc phải cưới cô gái ấy. Những điều này chắc chắn khác hẳn với các điều luật trong thời đại của chúng ta. Tiếp đến trong Xuất Ai Cập ký đoạn 22 câu 17. Nhược bằng cha nàng quyết từ chối không gả, thì kẻ đó phải nộp tiền bằng số tiền sính lễ của gái đồng trinh. Nếu trong trường hợp đó xảy ra, cha của cô gái quyết từ chối không gả nàng, thì người hiếp dâm đó phải bị phạt trả tiền bồi thường về những gì hắn đã gây thiệt hại. Và trong Xuất Ai Cập ký đoạn 22 câu 18, ngươi chớ để cắt đồng cốt sống. Ngày nay nếu chúng ta chứng kiến nhiều nhóm nổi lên thờ lại Satan và quyền lực siêu nhiên của nó, các khuynh hướng này là thực hữu và đầy sức mạnh. Chúa cấm không được liên hệ đến các tà linh này, và chúng ta sẽ đề cập thêm về điều này khi tìm hiểu đến sách Phục Truyền Lực Lệ Ký. Và trong Xuất Ai Cập ký đoạn 22 câu 19, kẻ nào nằm cùng một con vật sẽ bị xử tử. Giao cấu với thúc vật thì đúng là một kẻ hèn hạ, một người rất tệ bạc, một người đáng kinh tởm. Tại sao Đức Chúa Trời lập ra điều luật này? Bởi vì ngày nay việc này đang xảy ra như vậy. Và chúng ta đang chứng kiến sự tái diễn của các thứ hành vi hèn hạ không thể nói đến nổi trong xã hội mà chúng ta được gọi là xã hội văn minh, xã hội sáng láng như chúng ta đang thấy ngày hôm nay. Và tiếp đến trong Xuất Ai Cập ký đoạn 22 câu 20. Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt. Dĩ nhiên đây là một hình phạt nghiêm khắc nhất. Nếu điều luật này đã được tuân theo trong Kinh Thánh đã ghi chép, thì ắt hẳn ngày nay chúng ta có một thứ xã hội tốt đẹp hơn nhiều. Phải tiêu diệt hoàn toàn bất kỳ những người nào dâng sinh tế cho các thần khác hơn là một mình Đức Chúa Trời. Bởi lẽ Đức Chúa Trời là đấng thánh và kỵ tà. Nhưng dẫu có nói gì đi chăng nữa, nếu như các bạn mắc phải một chứng bệnh ung thư nào đó, thì chắc các bạn muốn dứt bỏ nó đi. Đây chính là điều mà Đức Chúa Trời muốn đề cập cho chúng ta thấy rõ. Và trong Xuất Ai Cập ký đoạn 22 câu 21, ngươi chớ nên bạc đãi khách ngoại bang và cũng chẳng nên hà hiếp họ, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ tại xứ Ai Cập. Đây đúng là cách đối xử của một người láng giềng tốt. Và chúng ta xem tiếp trong Xuất Ai Cập ký đoạn 22 câu 22 đến 24. Các ngươi chớ ức hiếp một người quá bùa hay là một kẻ mồ côi nào. Nếu ức hiếp họ và họ kêu vang ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ. Cơn nóng giận ta phừng lên, sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi trở nên quá bùa và con các ngươi sẽ mồ côi. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời luôn bảo vệ người cô thế. Sự phán xét lớn lao sẽ đến trên những ai mà họ ngược đãi những người cô thế đang cần sự giúp đỡ hay che chở. trong suốt Ai Cập ký đoạn 22 câu 25. Trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng các ngươi. Nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. Nếu người nào cho người nghèo vay tiền, thì không nên lấy lãi quá cao trên họ. Đức Chúa Trời dạy rằng, đừng lợi dụng những điều sai trái để làm giàu. Trên đây là những điều luật của Đức Chúa Trời, và cũng có thêm nhiều điều luật khác nữa được chép ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 23. Những điều được đề cập trong đoạn 23 liên hệ đến những việc sau đây. Luật về tội phỉ báng và làm chứng dối, luật khuyên giữ lẽ công bình, lòng từ thiện, năm hân hỷ, luật giữ lễ Sa-bát, luật về sự thờ thần tượng, luật về ba ngày lễ trọng thể, luật liên hệ đến của lễ hy sinh và dị thần được tha thứ. Bây giờ tiếp đến chúng ta tìm hiểu về luật lệ liên hệ đến tài sản. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 23 câu 1. Ngươi chớ đồn nhuyễn, chớ hùa cùng kẻ hung ác, đặng làm chứng dối. Hãy cẩn thận về những gì các bạn nói. Đây là các quy tắc về việc hành xử của Đức Chúa Trời. Kẻ ngồi lê đôi mắt thì cũng bị xử tệ như kẻ giết người, như tên trộm cướp, một kẻ phạm tội ngoại tình, hay đang ở chính giữa dòng những người xung quanh các bạn. Tuy nhiên, trong xã hội của chúng ta, kẻ ngồi lê đôi mắt được cho qua một cách dễ dàng. Và trong suốt Ai Cập ký đoạn 23 câu 2, ngươi chớ hùa đảng đông, đảng làm quấy. Khi ngươi làm chứng trong việc kiện cáo, chớ nên trở nên theo phe bên đông mà phạm sự công bình. Nếu chúng ta lựa chọn phương cách để tuân theo, thì chúng ta nên tuân theo lời của Đức Chúa Trời. Ngươi chớ hùa theo đám đông mà gây nên điều ác. Điều này đặt chúng ta ra khỏi dòng công việc làm ăn, náo nhiệt, đầy cạnh tranh và đang diễn tiến. Tôi có lần nói chuyện với một chàng thanh niên trẻ rất là lôi cuốn trong nhóm này. Anh ta nói rằng, anh ta thường ăn mặc đẹp đẽ và rất thời trang như anh ta đang mặc vậy, bởi vì anh ta muốn được tự do. Tôi lưu ý rằng anh này nói rằng, có đến hàng trăm ngàn người khác cũng ăn mặc như anh ta vậy. Thế nên tôi hỏi anh ta rằng, bạn có muốn ăn mặc một cách khác hẳn với bọn họ không? Thế rằng, họ sẽ còn chấp nhận anh không? Anh trả lời rằng, anh ta không dám. Thế rồi, tôi tiếp tục hỏi anh ta. Khi họ phản đối điều gì, thì anh có hùa theo họ để phản đối không? Anh ta đáp, vâng, tôi cũng hùa theo luôn. Tôi liền nói tiếp. Thế vậy, thì anh bạn này cũng không có nhiều sự tự do. Các bạn thấy rằng, làm những điều người khác làm, chẳng hạn như họ phản đối điều gì thì các bạn phản đối theo. Họ ăn mặc điều gì thì các bạn ăn mặc theo giống như vậy. Thế thì, đấy không phải là sự tự do thật. Các bạn thân mến, tự do không có nghĩa là chạy theo đám đông để làm điều gì đó, đặc biệt là chạy theo đám đông để làm điều ác. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong suốt Ai Cập ký đoạn 23 câu 3. Ngươi chớ có tư vị kẻ nghèo trong việc kiện cáo. Sự phán xét không nên nghiêng về phía kẻ nghèo hay là kẻ giàu. Sự phán xét và công lý phải được thực hiện cách công bằng. Người La Mã đã mô tả công lý như một người phụ nữ rất nhân hậu, mắt che lại, và bà chẳng hề thương dị bất kỳ ai. Bà cầm cây kiếm bên tay, và tay kia thì cầm cây cân. Thanh kiếm có ý nói rằng, khi sự phán xét được tuyên ra, thì hình phạt sẽ được thi hành. Còn cây cân mà bà đang cầm, nói đến công lý phải được công bằng. Sự phán xét nên được thực hiện và không hề tay dị một ai. Tiếp đến, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đề cập về lễ Sa-bát và đất đai. Một lần nữa dân Israel được nhắc nhở về việc gìn giữ ngày Sa-bát và năm Sa-bát. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 23, câu 10 đến câu 11. Trải 6 năm, ngươi hãy gieo đất, thâu lấy qua lợi, nhưng qua năm thứ bảy hãy để đất quan cho nghỉ, hầu cho kẻ nghèo khổ trong dân sự ngươi được nhờ lấy qua lợi đất đó, còn dư lại bao nhiêu, thú vật ngoài đồng ăn lấy. Cũng hãy làm như vậy về vườn nho và cây olive. Đức Chúa Trời sẽ xem xét luật này với dân Israel khi họ đi vào trong đất hứa. Các chủ đề về ngày Sa-bát, năm Sa-bát và năm hân hỷ được đề cập rất nhiều ở trong sách Lê-vi-ký. Nói tóm lại, ngày Sa-bát là ngày thứ bảy trong tuần và ngày yên nghỉ hoàn toàn. Năm Sa-bát là năm nghỉ ngơi của đất, cứ theo chu kỳ 7 năm một lần. Không được canh tác bất cứ điều gì trên đất đó cả. Và năm hân hỷ cũng được gọi là năm tự do. Cứ đến năm thứ 50, những người Hebrew đã buộc phải bán mình làm tôi mọi sẽ được trả tự do. Đất đai đã được bán đi, cũng được chuộc lại cho chủ cũ. Điều thú vị để ghi nhận ngày hôm nay, nhiều người tuyên bố rằng họ là những người tuân giữ luật pháp, nhưng lại chỉ cố ý giữ ngày Sa-bát mà thôi. Họ phớt lờ đến năm Sa-bát, đặc biệt nếu họ là những người làm nghề nông, và họ lại hoàn toàn chẳng để ý gì đến năm hân hỷ. Giờ đây, mời quý vị cùng xem tiếp đến Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 23 câu 14-17, đề cập đến ba ngày lễ trọng thể của dân tộc. Mỗi năm ba kỳ, ngươi sẽ giữ lễ kính ta. Ngươi hãy giữ lễ bánh không men, phải ăn bánh không men trong 7 ngày về mùa, tháng, lúa trổ, như lời ta đã phán dặn. Vì trong tháng đó, ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, lại chẳng ai nên tay không đến trước mặt ta. Ngươi hãy giữ lễ mùa màng, tức là mùa hoa quả đầu tiên của công lao ngươi về các giống ngươi đã gieo ngoài đồng, và giữ lễ mùa gặt về lúc cuối năm, khi các ngươi hái hoa quả của công lao mình ngoài đồng. Mỗi năm ba kỳ, các ngươi phải đến trước mặt Chúa, tức là Đức Giê-hô-va. Ba lần trong một năm, những người Hebrew phải đến trước mặt Chúa là Đức Giê-hô-va tại thành Jerusalem. Có ba kỳ lễ trọng thể cần phải tham dự. Đó là, thứ nhất, lễ vượt qua, thứ nhì, lễ ngũ tuần, và thứ ba, lễ đền tạm. Các bạn có thể nhớ rằng lễ vượt qua đã được thiết lập để kỷ niệm việc bảo toàn dân Israel thoát khỏi tai vạ cuối cùng mà Đức Chúa Trời làm ra đặng hình phạt với Ai Cập và giải cứu dân Israel thoát khỏi thời kỳ nô lệ. Trước khi họ tiến vào đất hứa, những lễ trọng thể này được nêu ra cách chi tiết hơn. Và kế tiếp chúng ta tìm hiểu về những lời hứa và các chỉ dẫn về việc chinh phục đất hứa của dân Israel. Mời quý vị cùng xem trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 23, câu 20-21. Đây này, ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị. Trước mặt ngươi, ngươi khá giữ mình, phải nghe theo lời, chớ nên phản nghịch. Ngươi sẽ chẳng tha tội ngươi đâu, vì danh ta ngự trong mình ngươi. Câu hỏi được nêu lên ở đây, ai là vị thiên sứ mà câu kinh thánh này đề cập đến? Có nhiều câu kinh thánh khác soi rọi ánh sáng cho câu trả lời. Như các bạn cùng xem trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 4 câu 10. Và uống một thứ uống thiêng liêng, và họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình. Đá đó tức là Đấng Christ. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 9 câu 10 viết tiếp. Cũng chớ thử Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn quỷ diệt. Lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ quỷ diệt. Thiên sứ được đề cập ở đây chính là Chúa Giê-xu, đấng mà họ phải vâng lời. Thiên sứ đi trước mặt những người dẫn dắt Israel, tức là Chúa Giê-xu trước khi nhập thể. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 23, câu 23. Vì thiên sứ ta sẽ đi trước mắt, đưa ngươi vào xứ của dân Amorít, dân Hê-tít, dân Pê-rê-xít, dân Ca-na-an, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, rồi ta sẽ diệt chúng nó. Đức Chúa Trời phán với dân Y-sa-ren rằng, Ngài sẽ định tiêu diệt các quân thù nghịch của họ ra khỏi đất hứa vì cớ tội lỗi của chúng nó. Bây giờ, Ngài lại phán tiếp cùng họ. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 23 câu 27, ta sẽ sai sự kinh khiếp ta đi trước. Hãy ngươi đến dân nào, ta sẽ làm cho dân ấy vỡ chạy lạc đường và cho kẻ thù nghịch ngươi xây lưng trước mặt ngươi. Đức Chúa Trời bảo cho người Israel biết rằng Ngài có ý định đưa họ vào đất hứa và khiến nơi đó trở thành đất của họ đời đời. Chúng ta cùng xem ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 23, câu 32 đến 33. Ngươi đừng kết giao ước cùng chúng nó hoặc cùng các thần chúng nó. Họ sẽ chẳng ở trong xứ ngươi đâu. E khi chúng nó xui cho ngươi phạm tội cùng ta mà hầu việc các thần họ chăng? Điều đó chắc sẽ làm thành một cái bẫy cho ngươi vậy. Thưa các bạn, con cái Israel không được kết ước cùng với bất cứ dân tộc nào trong khu vực đất đó, cũng như các thần của họ. Sau này, Giô-sê là người nối tiếp Mô-xe đã phạm phải một sự sai lầm nghiêm trọng khi ông đã kết ước cùng với dân Ga-ba-ôn, bởi vì ông thiếu sự dò xét điều tra kỹ lưỡng. Dĩ nhiên, lý do mà dân tộc Israel bị bắt làm phu tù bởi người Babylon là vì họ đã theo sự thờ lại thần tượng và phục sự các thần khác. Các bạn thân mến, các luật lệ mà Đức Chúa Trời ban cho đều là tốt lành, để cho dân chúng có một tiêu chuẩn sống và đối xử với nhau và với Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng các bạn áp dụng luật pháp của Chúa cho chính đời sống của mình để làm đẹp lòng Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.